Oh. ภะละกุละจักกัมมันตาเอตัมมะนะวะโมตัมมันตาไนจะธัมมะจริยาจะยะสัทธาไนจะนังกะโหอะตะวาจาริกัมมาเอตัมนะนะโมตัมมังนะระปิวิระปิภาวะมัจจะวะลายะสัญญะโหอาปะมาโตจะธัมเมกุเอตัมมังจะนะโมตัมมังยะระโมจะวิจัยปะโมจะตัมตุนิจะตะไตยตะกะลีนะมัมมะสุวะนะเอตัมมังจะนะโมตัมมังคันติยะโสวะจัสสะตะสะมะนะไนจะตะสะนะโมใจใจตั้งมั่นละโมตัมมังตะโพจะรมะจริยังจาริยะสายจานะตัสสังฆังเมภาละสายจิริยะจังเอตัมมังตะโมตัมมังโพตโลกะรมเมหิเยตังยะคะนะสัมปติยะโลกังวิระจังเตมังเอตัมมังตะละโมตัมมังเอตาหิตานิกาตวานะยะสัมปะมะระนิกาลาปะตะโกติงโยสันติตังเตตังมังคะละโม
Dây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Bangkok, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng.Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh Hai Pháp Tỳ Quán, phân đoạn 760-765, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh Hai Pháp Tùy Quán. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật Thiện Pháp Tăng Chúng. Chúng tôi kính lễ sư trụ, kính chào sư tử được sự thành giáo tất cả quý Phật tử. Hôm nay được nghe nói là thượng tọa Lễ Tăng sẽ giảng, tôi thấy chúng tôi bởi vì chúng tôi đã thuyết nghe chứng nghiệm rồi, ngày thứ hai sinh nhật thứ hai nhưng mà tới đến giờ này thì cũng chưa thấy thượng tọa Lễ Tăng vào rung. Cho nên nếu mà vẫn chưa có thì chúng ta cứ đọc bài Hai Pháp Tùy Quán là phần sau cùng. Chúng tôi sẽ nhận hai phần đó, sẽ nhận phần cho một điều thứ hai nữa là hôm nay giờ này ở Thiên Vân chỉ có một lần chúng tôi thôi, cho nên quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng cái phần thu âm sau khi chúng ta giảng xong, không có bị sự nào khác thì chúng ta sẽ mở phần thu âm cũ. Tất cả cái này cũng không gì. cuộc sống của phàm phu và thánh có khác nhau. Cho nên cái nhìn của phàm phu sẽ khác với cái nhìn của bậc thánh. Và tất nhiên là cái nhìn của bậc thánh là cái nhìn gì? Chân lý. Cái nhìn quý thượng. Còn cái nhìn của kẻ phàm phu thì chúng ta nhìn theo cái khía cạnh chế định thành tục đế. Và chính cái nhìn đó nó sẽ làm cho sự não tăng thường. Vì vậy cho nên trong việc tu tập chúng ta phải thường suy nghĩ đến cái nhìn của bản thân, bởi vì chúng ta là người tu tập, cái lý tưởng của chúng ta là đạt đến mục tiêu giải thoát, cho nên chúng ta cần phải học theo cách của bản thân. Bản thân có cái nhìn đi ngược lại với kẻ phàm phu, cũng như trong bài học trước, cái gì mà kẻ phàm phu thấy là thật như là danh sách, là tự có cái bản ngã, thì trong khi đó bậc thánh thấy danh sách là ngã, tôi trọng không. Cái gì cái phàm phu thấy là giả là hư ngụy, thì bậc thánh thấy đó là thật. Như thế phàm phu vì không hiểu biết bàn, khi nghe nói đến biết bàn là chấm dứt đoạn diệt tất cả pháp hữu vi, thì họ không cảm nhận được cái thái độ đó, cái trạng thái đó, mà họ cho rằng như vậy là hư vô. Thì bậc thánh thấy đó, cái biết bàn là sự thật, một bản thể chân đế vô biên, không bị đạo tác, nhưng mà đó là bản thể thật. Bởi vì pháp hữu vi là khổ, thì chấm dứt được pháp hữu vi là lạc, cái đó là thật. Nhưng mà phạm phu thấy rằng, cũng như con bài học hôm nay, thì cái nhìn của một thánh nhưng cũng đi ngược lại với cái nhìn của cái phạm phu. Cái gì mà thế giới phạm phu suy tưởng rằng suy tưởng hiện đại, thì đối với bậc thánh nhìn cái đó sẽ phải nói rằng là khổ. Mà cái gì cái phàm phu họ suy nghĩ là khổ, thì ngài lại nhìn thấy cái đó là lạc. Bây giờ chúng ta hãy nghe chánh kinh của chánh văn của bài kinh này đoạn chót, thì sau đó nếu chưa thấy chúng tôi sẽ đóng vào thì chúng tôi sẽ nhả. Thì xin mời của tụi em xin anh đọc cho cái phần chánh văn nam mô phật hạ. Xin mời cô Diệu Cúc.
Giáo trình kinh tập số 88, kinh hai pháp tùy quán. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là an lạc. Các ấy, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật, với chánh trí tuệ là, cái này là khổ. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phạm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người suy tưởng, đây là khổ. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là, cái này là lạc. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm, sắc tiếng hương vị xúc, tất cả những pháp này khả lạc hỷ khả ý, khi nào chúng hiện hữu. Thế giới với chư thiên xem chúng là khả lạc, khi chúng bị hoại diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi giới được thấy. Điều người khác gọi là bậc thánh gọi là khổ, điều người khác gọi khổ, bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp khó biết, kẻ không thấy mê mờ. Kẻ bị chê, tối tâm, kẻ không thấy tối mù. Bậc thiện được rộng mở, bậc thấy được ánh sáng. Kẻ ngu giàu có gần, cũng không biết con đường, cũng không có thiện xảo, đối chánh pháp Phật dạy. Bị hữu tham chiến bại, bị trôi theo dòng hữu, rơi vào ma chi tối, pháp này khó chánh giác. Ai ngoài các bậc thánh xứng đáng đạo chánh giác, do chánh trí đạo ấy chứng vô lậu niết bàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi pháp này được giảng, tâm của hơn 60 tỷ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Xin cầu kính đại diện sư trưởng, kính chào sư tôn đức, kính chào tất cả quý sư tử, kính bạch sư tăng thưa quý vị. Đối với pháp hữu vi vô vi, đó là pháp tạo pháp khác, pháp chân đế, hay là pháp thực tịnh về sắc tạo và thầm mặt. Đối với kẻ phạm phu vì do vô minh và che lấp, nên sống trong bóng tối và không thấy rõ gì như thật tiên chân. Họ không có phân biệt được thế nào là khổ thật sự, cái nào là lạc thật sự. Họ chỉ cảm nhận được cái sự khổ khi nào mà họ tự cảm thấy là bất chạy gì hay khi khổ thì họ cho rằng là khổ. Còn cái gì mà họ cảm nhận được bằng cái sự thỏa thích chỉ tham, thì họ cho rằng cái đó là ngã. Phật thánh thì không nhìn gì vậy. Bởi vì sau khi chứng đắc được tuệ đạo, tuệ quả, mắt nhãn, pháp lý nhãn, khi mà trí trong sự thế sanh khởi, anh đoạn trừ phiền não, làm cho phiền não phá vỡ, bị phá vỡ không còn, như đàn không còn cái gì hiện khởi, giống như một cái ngọn đèn đèn dầu đèn mất, khi mà nó bị trùi đi ở trên đầu của cái sợi đi nó, nó bị một mảnh khối, nó khiến cho cái ngọn lửa không cháy sáng, không tỏ rõ. Người ta phải theo cái ngọn đèn đó. Để cho cái mảng khối bám trên đầu tiên đèn nó rớt ra, thì lúc đó cái ngọn đèn nó sẽ sáng, sáng tỏa. Cũng vì khi mà cái phạm phu bị cái mảng bám của mình làm cho cái tuệ không có nguyên thần, cho nên mới lầm chắc họ sẽ họ nhìn thấy lệch lạc. Trong khi đó thì một thật thì ngài đã thiêu được cái ngọn đèn làm cho cái ngã bóng của mình đó nó rớt ra, trí tuệ sáng suốt minh sanh khởi để hiển tiên cho pháp tiền đề. Ở đây cái gì bài học này Đức Phật này dạy cho chúng ta hai pháp kỳ quán. Cái kỳ quán thứ nhất là cái gì mà cái thế giới phạm phu như chi thiên ma phương phạm thiên quần chúng sa môn và lợi môn nghĩ rằng đây là ngã, thì cái được các bậc thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là khổ. Và đây là quý vị, ý nghĩa nó như thế nào? Trong bài kệ mà Đức Phật đã tóm tắt này, đã giải thích rõ ý nghĩa cho chúng ta nghe. Sắc thân hương vị xúc, tất cả những pháp này khả lạc thị khả ý, khi nào xuất hiện hữu thế giới với chư thiên sanh chúc là khả lạc. Khi chúng bị ngoại diệt mới thấy chúng là khổ. Trở đây chúng bị, điều này có nghĩa là đối với dục lạc ngũ trần, sắc thân hương vị xúc, khi mà đang hưởng thụ thì chúng sanh thấy là lạ, rồi tuyên bố rằng cái này là lạ. Cho đến khi mà tê cảm gọi là đó, cái hạnh phúc đó mà nó bị vô thường, bị quay diệt, thì lúc đó mới thấy được là khổ. Nhưng mà cái ta thấy là sự khổ đối với kẻ phàm phu là chỉ khổ khi mà bị phiền não ưu sầu, buồn phiền thất vọng, nghĩ rằng là việc là đã mất rồi, ta không có được hưởng thụ nữa, lúc đó chúng còn phu khổ. Một thánh không dịch cái khổ như vậy. Một thánh cũng không dịch cái dục lạc ngũ trần đó là lạ. Trong bài kinh mà ai cũng có sách cát, về kinh đại khổ quẩn, Đức Thế Tôn đã nói về các chữ. Ngài nói đến cái vị ngọt của các chữ, cái sự nguy hại của các chữ và sự xúc liên của các chữ. Thì thánh thấy rõ cái sự nguy hại của các chữ, cho nên ngài thấy ở cái khía cạnh đó mà phải biết rồi. Còn chúng sanh chỉ biết cái vị ngọt của các chữ thôi,
và tương lai sẽ với chính sách hai và cái khổ thứ ba, Varina tâm khác tức là ngoại khổ. Khi mà cái hạnh phúc kỹ là nó có rồi mất, cái sự mất đó đối với một thánh là thấy là một sự khổ, nhưng mà kẻ phàm phu thì không thấy rõ cái điều này. Rồi sang pha đó tốt khác là hạnh khổ. Sự vận hành của pháp bổ vi khó khăn có gì, khó khăn có gì thì đó là một cái trạng thái khổ. Nhân anh ấy chẳng tâm đức tập cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Rồi mỗi một giờ một phút, dù cho chúng ta đang ngồi ở trong cái phòng nhà, trong phòng mặt nhà, chúng ta giải trí xem TV hay là nghe nhạc vân vân, chúng ta tưởng tình yêu trong giờ phút đó là một sự khổ đâu, còn vắng mặt đi chỉ toàn là cái chuyện hạnh phúc. Nhưng mà đối với bậc thánh thì các ngài do với cái trí tuệ thấy như thật danh và sắc cứ gian sanh và đang diệt, nó sanh ra thì nó hoại diệt, sanh lên thì diệt mất, sanh khởi thì diệt mất, cứ như thế trong một cái ngón tay là tức tắc, tâm này sinh diệt hàng triệu chỗ lần và sắc pháp này nó cũng từng tế bào nó đã có sự biến đổi, dù nó chậm hơn danh pháp nhưng mà nó cũng trong một tích tắc đó nó cũng đã có sự sanh sự diệt rồi, nó chỉ kém hơn, nó chỉ chậm hơn danh pháp 17 lần thôi. Chớ đâu có gì thế gọi là tâm thao bất phá, là phải quán thấy cái sự khổ qua cái đặc tính vô thường. Từ cái đặc tính vô thường đó nó đặt tâm lên đủ khác, hãy nhận thức điều đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta không nhớ cái sự khổ khi mà mang trong ngũ uẩn danh sắc đi. Thì ở đây cũng gì khổ khổ thì chúng sanh có thể nhận ra, còn lúc mà đang hưởng lạc thì họ không nhận ra khổ mà họ chỉ thấy là lạc. Trong khi đó bậc thánh thấy rõ luôn cả ngay trong lúc mà hỷ lạc, đang sinh sự nó biến diệt mất đi, bậc thánh thấy cái sự khổ, cái sự khổ có từ ngay trong thọ lạc, và bậc thánh thấy trong cái cuộc sống này luôn luôn lúc nào cũng ở trong cái tình trạng khổ bởi do cái pháp hữu vi bên trong. Cho nên cái nhìn của bậc thánh là cái nhìn trí tuệ chứ không phải là do cảm tính, không phải cái nhìn cảm tính. Để phạm của chúng ta thì chúng ta nhìn mọi sự vật do cảm tính Cho nên hãy cái gì mà chúng ta vừa làm thì chúng ta thấy đó là lạ. Và thế mà chúng ta thấy nó là hạnh phúc của thì chúng ta cứ nghĩ rằng là người khác bất hạnh sống trong cái sự khổ, nhưng mà ta thì hạnh phúc nên ta luôn sống trong cái gì có thể sinh hoạt. Quý thế như thế. Nhưng mà cái gì mà chúng ta toàn tu thấy là lạ thì cái đó là một thánh, thấy là khổ. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều này để trở thành một cái tự kỳ quán chúng ta. Chúng ta vừa biết là có sự tự giác ẩn còn hơn. Tôi xin kính chào thượng tọa. Không biết thượng tọa giờ này có thể giảng được không ạ? Ồ, nếu như vậy thì để giảng tiếp cho cái bài kinh Hai Pháp Thiền Quán, bài học hôm nay thì chúng ta học phần cuối cùng. Cái gì chúng sanh thấy là lạ thì một thánh thấy là khổ, mà cái gì chúng sanh tưởng là khổ thì một thánh thấy là lạ. Xin thỉnh là chúng ta bắt đầu thuyết giảng hay là thuyết giảng tiếp tục. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa đại sư trụ, đại sư Phật sư, đại sư Phật đức thượng giáo và các vị Phật tử. Kính thưa đại sư Phật sư đã giúp cho người về đó. Kính thưa đại sư Phật sư với đại sư. Tuy nhiên cái ngược giữa phàm phu và phàm thánh là một chuyện mà rất đáng cho tất cả chúng ta chiêm nghiệm. Có đọc những đoạn này rồi đang trở vào trong đời sống hàng ngày, đời sống thực tế thì chúng ta thấy chuyện này rất là rõ ràng. Ví dụ như phạm phu thường thích sự hơn thua trong lời ăn tiếng nói. Quý Phật tử mà đọc ở trên internet những cái diễn đàn mà được chú ý lẫn nhau thì lúc đó chúng ta mới thấy được rằng có những người họ thấy được sự an lạc trong đời sống, đồng nghĩa là nó phải có cái gì hào hứng, lời qua tiếng lại. Nhưng mà với một người có hiểu biết Phật pháp thì cái sự an tịnh thật sự nó là hạnh phúc, chứ không phải là chuyện hơi thua. Mình càng chửi người khác, người càng nói qua nó lại thì người ta càng phải nhiều khổ người và nó lợi ích gì hết. Hay một giả mà thấy thì thấy được sự an lạc ở trong sự nhẫn nại, ở trong sự im lặng, ở trong sự giản dị. Nhưng mà người phàm phu thì chưa thấy được sự an lạc ở trong sự rộng ràng, ở trong cái chuyện lộn xộn. Trong khi bậc thánh thì thấy được lời quan trọng. Thế hoặc giả là người phàm phu thì vui cái gì mình có nhà cửa, có địa vị, có nhiều cái quan hệ đó đi. Nhưng mà thắng thì thấy rằng những cái gánh nặng, những cái khổ luyện của cuộc sống nó đến từ những cái gì mình có, dù là tài sản, dù là địa vị, dù là chức quyền, dù là thế này thế khác, tất cả đều làm cho mình khổ. Và thứ gì chúng ta có thể nói rằng hàng trăm và hàng ngàn thí dụ mà chúng ta có thể kể hoài không hết giữa sự khác biệt giữa bậc thánh đối với phàm phu. Ngày Guatemala sau đó thì có đưa ra một sự việc là cuộc sống người phàm phu thì nó liên quan đến ngã tính. Đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Nói theo một cách khác đây là ngã, thì ngã sợ, thì là bạn tự nhiên. Thì cái ta, của ta, cái tự ngã của ta, nó làm cho con người sống, làm cho con người sống thiêu hẳn. Nhưng mà với một thánh thì chính quan niệm nó tạo thành vết thương. Vết thương rất là đau của cuộc sống. Vết thương dễ làm cho người ta sát muối vào. Vết thương dễ làm cho người ta nó trở thành ung nhọt, nó trở thành đau khổ. Bao nhiêu nỗi khổ trần gian đã đến việc quan điểm là đây là tôi, đây là của tôi, đây là sự ngã của tôi. Ở đến thật thôi thì chúng ta thấy có sự khác biệt hoàn toàn những cái nhìn của phạm phu của bậc thánh. Thì thật mà nói thì cái khả năng hiểu đạo của chúng ta, cái khả năng lên đạo áp dụng vào trong đời sống, lên Phật pháp áp dụng vào trong đời sống hàng ngày được, nó chính là cái sự khác biệt ở trong cái nhìn, nó mang tính đường thơ khả học. Ví dụ như một chuyện khác mà Đức Phật dạy rồi, này chư vị xem, sự mất mát là thực sự rất là nhỏ bé, nó là sự mất mát của danh của lợi. Mà so với sự mất mát này thực sự lớn thế nào, nó sẽ muốn là không biết vậy. Nhưng mà chúng ta thì nhìn từ người khỏe, có trí thì không thành vấn đề, nhưng là có danh có thể thì tốt. Đó là cái nhìn của chúng ta. Khi biết tình là sự thay đổi, nó khác biệt. Nó khác biệt một trời một vực. Thậm chí được Phật dạy rằng, cái nhìn của người phàm một thánh là cái nhìn nó xa cách như là cái nhìn của người thiện, người ác, của những cái thiện ác dưới trên đời này, trên đời kia. Chúng ta gọi là nối vào một công tác dụng lộ. Thứ gì nội một việc đối Phật tử ngồi nghe pháp ở đây, nó cũng là một cái nhìn rất là khác giữa một người quý trọng Phật pháp và người không quý trọng Phật pháp. Người quý trọng Phật pháp có thể bỏ ra 2 tiếng đồng hồ chỉ để nghe và để suy nghĩ Phật pháp thôi, cũng khó khăn. Những người không quý trọng Phật pháp thật sự là 15-20 phút buổi sáng mở TV ra xem tin tức đó đi. Học giả là làm như này thì chưa thấy thích hơn là ngồi để mà nghe Phật. Thấy cũng có một sự khác biệt rất là lớn. Mà thứ thì cái sự khác biệt đó nó đến từ cái nhìn thôi. Hoàn toàn là cái nhìn của mỗi chúng ta. Giá trị mình đặt ở đâu? Có một câu kinh mà người Phật tử tụng thường hàng ngày mà không có để ý. Người kinh Đức Phật học tin là không có gì khác đáng cho con nương nhờ, nương tựa. Chỉ có Phật bảo, chỉ có Phật bảo, chỉ tăng bảo là cao quý. Đức tin thời khôn này, xin chỉ cắt đường Phật sân. Chứ mình nói là không có gì khác hơn đáng cho con nương tựa ngoài Phật bảo, Phật bảo và tăng bảo. Thì thứ gì nhờ? Câu đó nó dễ sợ lắm, ta tưởng nó đơn giản. Ở trong cuộc sống chúng ta đôi lúc chúng ta thấy nương tựa Phật là quan trọng. Đôi lúc chúng ta thấy cuộc sống nương tựa Phật là quan trọng, nương tựa Tăng quan trọng. Chúng ta thấy cái quan trọng của chúng ta là nương tựa vào tình yêu, nương tựa vào tài sản, nương tựa vào địa vị, vân 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 vân. Có chú ý, chúng ta đi tụng kinh. Tụng kinh khi người đã hấp hối trên dịp bệnh. Chứ cái người nhìn người bệnh vì mình mới thấy rồi. Ở trong giờ phút đó thực sự mình không có đứng tựa được người thân của mình. Người thân mình làm gì khi mình đối diện với cái chết của mình? Một khi sự trở chuyện về, nào ai có thể kể cho mình? Vợ con dù có chí tình, mỗi người chỉ đứng nhìn khóc thôi. Mình không có đứng tựa vào tài sản của mình được. Nhiều người thứ gì giàu lắm, giàu đến nỗi bằng một mũi thuốc chích ra 10 ngày mỹ chiếc. Nhưng mà tiền đó, khả năng đó, nó cũng không biết họ được gì hết. Rồi không biết được gì hết. Có nhiều người có quyền cao chỉ cộng nổi tiếng là tài tử điện ảnh hối lúc là ông này bà kia ở trong. Nhưng mà rồi khi mình nằm xuống thì không đứng tựa được. Thì lúc đó mình mới thấy rằng mình phải nương tựa cái gì? Cái gì khi mình nằm ở đó nương tựa? Lúc nhìn một người bệnh nằm ở cái gì bệnh ấy hiểu cái câu của Nát Thi Mê Sa Năng Anh Nhân Mê Sa Năng Hoa Rằng Ê Thị. Ba cái câu mình có thường cũng mới là không có nên sự nương tựa nào khác. Lắm nên nương tựa hơn Phật, nương tựa Phật. Không có sự nương tựa nào khác. Đáng nên nương tựa hơn là nương tựa Phật. Không có sự nương tựa nào khác. Đáng là nương tựa là nương tựa đâu. Nhưng mà mình có nhận thấy người đó hay không? Chúng ta có nhìn nhận. Cái nhìn là cái cuộc sống nó không có đơn giản. Nó hoàn toàn không có đơn giản. Đối với chúng ta đó, thì cái sự thuyết phục chính mình đối với chúng ta, sự xây dựng ở trong cái nhìn của mình, nó đòi hỏi cả một cái sự trưởng thành, nó đòi hỏi chúng ta phải nhìn sự việc đó ở trong một cái nhìn, một cái nhận thức, và thực sự có chiều sâu lắm. Chúng tôi lấy 5 cái thí dụ. Và khi quý vị nghe 5 thí dụ này rồi thì chúng ta mới thấy được là thật sự rất là khó, rất là khó để vừa là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Tại vì chúng ta nhìn thấy lạc là khổ, chúng ta nhìn thấy khổ là lạc. Thí dụ quý vị thường nghe chứ đặc biệt là sao? Ngày sao lại phát hiện từ nơi sao? Có một người hỏi ngày có cái hạnh phúc nào không có cảm thọ này, nó chính không có cảm thọ là chúng ta không giữ được chuyện đó. Chúng ta muốn là cuộc sống trời vui, cuộc sống trời buồn, cuộc sống phải có lý phỏng đường đời bằng phần cả anh hùng hào kỳ có hơi gai, nó phải có cái này thì kia mới là hạnh phúc. Nhưng mà thứ gì lâu lâu rồi chúng ta thấy một vài người cái tâm họ hay cảm xúc là chuyện gì vui thì vui một cách hớn hở, một buồn thì buồn da diết, cái tâm họ mà ổn định, tâm họ cố vững, tâm họ luôn dao động. Chúng ta khoan nói đến cái chuyện đắc đạo xứng quạng, mình thấy một con người rất là dễ bị chi phối, dễ bị vui, dễ bị buồn, gặp chuyện gì cũng cười lớn tiếng, thì gặp chuyện gì cũng khóc được, thì lúc đó mình thấy rằng quả thật là một người sống dao động, một người sống rất là khổ, mình không thấy gì chuyện đó. Đó là một ví dụ. Một ví dụ khác, ví dụ như có một lần Đức Phật Ngài dẫn chi tiệt heo đi ra ngồi núi nhìn thấy núi rừng đang cháy, người dẫn về chính đường lửa, này chi tiệt heo mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, nhận thức là lửa, người người dẫn về rồi từ cái thị giác, từ thính giác, từ khứu giác, từ vị giác, xúc giác, tất cả những thứ đó nó bừng cháy. Chúng ta nghe Đức Phật giảng hầu như chúng ta có cảm giác cái chuyện đó. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta thích mặt thấy tai nghe một người gửi đến thân cảm xúc, mà mình thấy những thứ đó nó hoàn toàn mang lại mình sự hạnh phúc của đời không? Nó không có gì gọi là không bao giờ là lửa. Nhưng mà thứ hãy nhìn thật kỹ lại đời sống hàng ngày, con người tất bật chạy ngược chạy xuôi, có người tranh đấu hơn có người thế này thế khác, tất cả đều đó, nó đều có sự tự thỏa, sự thỏa mãn của mắt, của tai, của mũi, lưỡi, mũi của lưỡi, của thân, của ý. Mình không muốn không được, không muốn thì nó cũng đòi hỏi, mà mình muốn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó có trăm chuyện, trăm thứ, nó bài đủ hết chuyện hết. Bởi vì Đức Phật dạy rằng đó sáu sáu cái quan đó là một giọt, sẽ còn được là bất thương, sẽ còn được là lửa. Khi mà chúng ta hành trì, chúng ta mới thấy rằng những điều đó là chi phối chúng ta rất là lớn. Những gì thuộc về bắt tay mũi lưỡi thân ý là chi phối chúng ta rất là nhiều. Mình cứ tưởng tượng là mình có cái bất thương dễ nhiễm trùng, mà không khéo băng bó, không khéo phòng hộ thì nó nhiễm trùng cũng đem mình bao nhiêu, thì nó tăng như vậy. Nhưng mà cái nhìn đó thì tốt, không chia sẻ được với Bậc Thánh. Nếu mà hoàn toàn không chia sẻ Bậc Thánh. Thấy Bậc Giả là chúng ta sống trong trần gian này có nhiều thứ làm cho mình khổ. Nhưng bây giờ thưa quý vị là không có thì làm chúng ta khổ hơn. Dạ. Như tôi lấy ví dụ là chúng tôi đang ở California, là ở trong ngôi chùa mới mua. Rồi mấy tháng trước chúng tôi có vận động với Phật tử, vì chúng tôi còn Phật sự phải mua ngôi chùa. Thì bây giờ mua được ngôi chùa, Phật tử mừng quá. Còn nếu mình có ngôi chùa là hạnh phúc rồi. Thì thật sự, nếu chúng còn thì làm tới thì có ngôi chùa cũng hạnh phúc. Chúng tôi lấy cái thật quyền xin, chúng tôi hạnh phúc. Tại vì sao vậy? Nó có gì thì sẽ làm. Mình có một ngôi chùa đã tiền lợi, có hai ngôi chùa cũng tiền lợi, thì cũng phải lo tiền này lo việc kia đi đó. Nếu là ngồi suy nghĩ cho kỹ đi, người ông thấy thật sự phải kỹ chứ là mình ăn uống tiền đó, mình ngủ uống tiền đó, rồi mình mặc uống tiền đó thôi. Nhưng mà càng có nhiều thì càng phiền. Tiếng có nhiều cái gì mình có được một chùa, hai chùa, ba chùa hay là làm được cái này thì chưa hạnh phúc, thì nó không hạnh phúc. Xin tưởng hồi xưa thì đứng có biết đâu mà chưa từng nghĩ tới thì dễ thương mình cần lắm việc không ưa nhưng vì trách nhiệm phải vừa cho xong, biết nhưng vì trách nhiệm phải vừa cho xong, khi chúng tôi nghĩ là ngồi thì nghĩ là chưa tới không việc thì ta phải thì cuộc sống là như vậy. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi chưa từ qua
là không khi không tham.
Với sự tham lưỡng của vua chủ trì qua nói chuyện thì có người hỏi về đời sống gia đình nó vui nó khổ thế nào, thì chúng tôi nhớ bác sư ông tham nói chuyện cũng nó cũng rất vui. Bác sư nói rằng con người có năm quẩn rồi, có năm cái nặng rồi, người có gia đình thêm năm quẩn nữa, rồi còn con cái thêm năm quẩn nữa, mà nó có càng nhiều quẩn nó càng khổ thì sẽ tốt ta nghĩ là hạnh phúc được. Còn bây giờ thứ gì chúng mình đi thấy cuộc sống, chúng tôi đã từng gặp những người Phật tử để sống là độc thân, nhưng rồi họ muốn có gia đình, muốn có con cái, rồi bây giờ gặp các vị thì nhìn nó bên ngoài trái thì chồng rất là hạnh phúc, có công ăn việc làm, rồi có hai ba đứa con, rồi có thế này có thế kia, nhưng mà họ tất bật đủ thứ, thì đúng là mình có 5 quyển thì khổ 5 quyển, mà có 10 quyển thì khổ 10 quyển, và 20 quyển. Thì cái đó không phải là bị quan, mà thật sự nó như vậy. Và thật sự như vậy. Chúng ta thường sống là chúng ta hãy mong làm chủ cái thế giới này. Chúng ta mong là có nông đạo, có này, có kia, nhưng mà chúng ta không thấy được là bao nhiêu cái sự thường thực, bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu cái này, bao nhiêu cái gì. Cuộc sống của con người có nhiều cái chúng ta không có chia sẻ cái niềm của Bậc Thánh đâu. Nó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy tại sao chúng ta có vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ khác nữa. Đó là một ví dụ về sự đó là của khổ, sự đó là của ái, sự an tình thực sự. Rồi cái đó rất là khó thuyết phục. Chúng tôi bảo đảm với sự tỉnh. Mình bước ra bên ngoài, mình nói với mọi người, mình đáng tu đây rồi, mình đã sanh được con này, rồi kia rồi, ở bên cõi đó có muôn ngàn thứ cao xa, mình thấy cũng đẹp, cũng nghe, cũng hay, người cũng thơm hơn, được cái tỷ nến, tỷ ngon hơn, thân cảm xúc, để lại thân thì. Ai cũng thích tu, ai cũng mong muốn sanh được cõi đó. Nhưng mà bây giờ mình nói, mình sanh, mình tu tập, mình đạt đến chỗ không còn có những chuyện khổ của các hành của pháp hữu biên, cái câu là pháp hành vốn vô thường, sanh diệt là tự tánh, có sanh ác phải diệt thực tình là an lạc á. Đọc thì nghe thấy không sao dễ lắm. Chúng ta có lúc được thì phải thực tình là an lạc. Dạ. Mình biết là các hành là vô thường, sanh diệt là tự tánh. Thì thực mình hiểu chuyện đó, nhưng mà rồi bởi tình tình là an lạc, mình không có chia sẻ được chuyện đó. Mình chỉ mong tiếp tục ở đây mình sanh ra đời, có những cái khoái lạc, có những hạnh phúc thì mình sanh về một cõi nào đó. Những điều này nó sẽ được phóng đại, những điều này nó sẽ được nhiều hơn, đậm chất, nó được nhiều hơn thì mình hạnh phúc, chứ từ từ không hạnh phúc. Thì nói chung là khi mà chúng ta đọc đoạn kinh mà chúng ta được suy giảm như vậy, thì mình mới thấm thía rồi. Điều mà thế gian gọi là khổ, mà thấm thía là lạc. Điều mà thế gian thấy là lạc, thì mà thấm thía là khổ. Thật sự nó tương phản, rất là tương phản. Tại sao mà Đức Phật còn thường dạy ở trong kinh, kinh Vô Ngã Tướng hay những bài kinh dạy từ ngày Tất La, nên thường quát kiến? Cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, cái này không phải là tình ái của ta. Là bởi vì chúng ta luôn luôn muốn giúp mặt. Chúng ta luôn luôn muốn thủ đặt. Chúng ta luôn luôn muốn đó là người đó là ta. Nhưng mà chỉ là khổ. Rất là khổ. Ở trong một đời này, phải hiểu Phật Pháp, phải thấm nhuận lắm, thì từ từ mình mới xây dựng được cái nhìn của mình. Cuộc sống mình mà khó xây dựng lắm, con người mình nó sống một cái nhìn, rồi cái nhìn như cái cố tập, từ bao đời còn kiếp. Nó như vậy, mình nó hư như vậy, nó chắc cũng như vậy. Chứ tôi nhớ là khi một ngày mà tôi giác sinh tiền, nó nói gì? Thủ trà với ngài. Những lúc đó nói ngài, ngài nói những câu chuyện mà chúng ta đang bàn ở tại đây. Thì nói chuyện là đôi lúc đọc trong kinh điển, là từ từ ngày sáng sớm là thức dậy, ngày học, ngày hay đọc sách, đọc kinh. Thì cũng chào với ngài, ngài hay nói là những người đọc cái điểm muốn chắp tay lên lãnh lệ đúng là Phật. và đúng là Phật này và giải những gì mà mình có thể nói mình không tiếp tục tưởng tượng được, là trong cuộc đời nó có những cái ý nghĩa, nó có những giá trị mà nó không gặp Phật thì mình không biết như vậy. Thì ra thứ thứ gì nếu Phật dạy lại rằng điều mà chúng sanh thấy là khổ thì Phật thánh thấy là lạc, điều chúng sanh thấy là lạc Phật thánh thấy là khổ, nó phải đơn giản như chúng ta hiểu như vậy. Nó đòi hỏi bao nhiêu trăm muôn ngàn thứ, vượt qua bao nhiêu sông suối, qua bao nhiêu khổ ái thì chúng ta mới phải cảm thấy à, thế nếu Phật dạy hay quá. Và lúc đó thì thứ gì chúng ta mới nhận ra rằng lâu nay cái nhìn của mình là cái nhìn nó đúng sai, cái sai đó làm cho chúng ta khổ. Nên với một người mà hành thiền thì thấy được cái chuyện này cũng đừng tới sao. Bước hành thiền cái quan trọng là thực kinh gọi là yogiso manasika, là kéo tắt ý, tránh cái gì là nguyên lý tắt ý. Cái chuyện đó mình hiểu có đúng với đạo lý hay không. Cái nhìn của mình thì từ cái nhìn này chuyển qua nhìn kia, mình cái nhìn không phiền não gì đối với cái nhìn phiền não thì lúc đó mình đã hiểu được, là lúc đó mình mới hiểu được cái sự khác biệt lớn lắm, cái sự khác biệt mà Đức Phật gọi là từ trên trời này qua trên trời kia. Một ngôn ngữ chúng ta ngày hôm nay là 180 độ giữa cái nhìn đúng và cái nhìn không đúng. Không phải đơn giản mà Đức Phật dạy là một người tu tập mà có sự thành tựu tu tập lên bậc gọi là Subhatibano là bậc thiền hạnh, rồi Uchubhatibano là chân hạnh, Nyayabhatibano như hạnh, rồi Samichubhatibano là chân hạnh. Cái mà chúng ta gọi là thiền hạnh là chân hạnh là như hạnh là chân hạnh đó, nó không đơn thuần, hoàn toàn không đơn thuần một chút nào để chúng ta có thể thấy phí được trong đời sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhìn đó phải sơ chiều, chúng ta phải lột xác, chúng ta phải có cái nhìn ngược lại với thói quen của mình. Và như lời Phật dạy tại đây là mình chia sẻ cái nhìn của Bậc Thánh, nó hoàn toàn không có, nó không có dễ dàng. Cũng như có rất là nhiều lần chúng tôi nói với Phật tử là mình đã có những vị buổi sáng các vị họ tụng kinh, họ thấy cảm thấy rất an lạc, bận rộn cũng ráng tụng kinh. Nhưng mà có những người ngược lại xuống thì buổi sáng họ tụng kinh họ cảm thấy rằng bất kỳ giờ mà làm chuyện khác thì cảm thấy là đúng là như giờ hưởng ở sáng. Cũng có những người buổi sáng các vị họ muốn nghe pháp, có những người khác thấy chuyện nghe pháp là những bất kỳ giờ. Tại sao không để giờ làm chuyện khác mà mấy tiếng hồ vô nghe pháp làm cái gì? Ngay cả khi mà chúng tôi sống ở trong chùa Vajranachar, ở trong chùa Vajranachar có một cái sinh hoạt hàng ngày là buổi sáng các chị đó. Sau giờ tụng kinh thì tất cả chư tăng phụ tử, những người sống ở trong chùa được chi phí để làm là chấp tác, dọn dẹp giảng đường, dọn dẹp chỗ này chỗ kia sạch sẽ dần sớm lắm. Vậy cái chùa buổi sáng sớm là sạch sẽ lắm thưa quý vị. Và lúc chúng tôi mới đến mình nghĩ thôi, cái chuyện này mình để buổi trưa làm buổi sáng sớm cũng tinh thần cái chuyện này dọn dẹp sắp xếp, nhưng mà sau này thì chúng tôi mới thấy nó là một cái điều rất là hạnh phúc. Người sáng sớm bắt đầu nó dọn dẹp, dọn dẹp tâm hồn ngoài chùa, mình nhiều người cũng như dọn dẹp như vậy, thành ra đi rất thật về thì sạch sẽ lắm. Tất cả vấn đề là do chúng ta có thói quen, chúng ta phải xây dựng. Vì vậy, bài kinh ngày hôm nay là đoạn kết của bài kinh nói về quán tưởng, tùy quán hai cái khía cạnh, tùy quán về sự tương phản. Bài kinh này nó thực ra nó là bộ bài kinh nghiệm cộng cho nhiều người trong chúng ta. Bởi vì chúng ta ít có khi thấy được sự tương phản và thấm thía được sự tương phản. Nhưng mà khi chúng ta thấy được rồi thì chúng ta sẽ thấy được nhiều sự lợi lạc. Thưa quý vị, sư tổ đại sư đã giảng một phần, chúng tôi tiếp tục như thế. Bây giờ thì đi qua sang phần thảo luận. Hôm nay ngoài sư tổ đại sư thì chúng ta có sự tổ học tân của sư Quyền. Bắt đầu buổi thảo luận hôm nay, kính thưa sư tổ Tân Nguyên, không biết sư tổ Tân Nguyên có mặt trước máy không? Rồi biết sư tổ Tân Nguyên có mặt gì à? Sư tổ Tân Nguyên, mình có cái nhìn nào đó về cuộc sống, và mình khổ vì cái chuyện đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục căng thẳng ôm giữ cái nhìn đó, thì cái đó chúng ta nói theo Phật pháp là do cái gì? Do cái kiến thủ, do vô minh, hay là do thiếu trí tuệ? Chúng ta tự nguyện có thể cho một vài cái suy nghĩ về điều đó. Mặc dù mình rất là khổ, nhưng mình tiếp tục chấp nhận cái nhìn mà nó đầm tạo rất nhiều cái khổ điều cho mình, thì cái đó là cái gì theo Phật học? Kính thưa Thầy tự.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Thì tôi thấy cũng nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị đã được nghe rõ. À, con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Tướng Thần. Con kính lễ đến Sư Trưởng, Sư Đại Siêu, Giác Đăng, Trường Tòa Phật Thân, để Đức Phật Hạnh cùng Sư Tôn Đức Thân đang hiện diện trong đó một thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Chỉ cái bậc Trường Tòa quá thật thì ở trên một cái nhìn mà cái chấp thủ sai lệch, nhận biết rằng cái điều đó nó là sai. Chúng ta cũng vẫn ôm cứng ôm chặt, nhiều khi nó không khác, nhưng mà cũng vẫn chắc ở trên cái đó. Thái thôi xã hội chúng ta là tin, còn hơn không tin. Có kể cứ xưa ra hay xưa bài hay cứ làm gì đi. Thế là một việc, cái thứ nhất thì cứ nghe đó. Có thể nói rằng là nhiều khi đi đến một cái tuổi già, đi đến một cái tuổi nó lớn tuổi quá, chúng ta thấy chúng ta bị lầm lạc ở một cái tri kiến, ở một pháp môn, ở một cái đạo giáo. Rồi vì cái quan hệ, vì cái uy tín, vì cái cuộc đời, phải sống ở đời, cho nên nhiều khi chúng ta không có bỏ. Ở đây thì chúng ta thấy rất là nhiều người biết là sai, nhưng ta không sửa sai. Người ta lại vừa biết sai và sống trong cái sai lầm đó, và xử lý những cái sai lầm đó, thì đó là một điều mà chúng ta cũng cần phải biết. Thứ nhất là trên tinh thần Phật học, gọi là đó là một cái kiến cấp có sai lầm, một cái gì sai lầm, và nó chính là do vô minh. Bởi vì chánh kiến là bởi vì cái kiến sai lầm đây chính là tà kiến, mà tà kiến có mặt thì đời sẽ không có, sẽ có một cái chánh trí. Và chánh trí thì là một cái trí tuệ, và trí tuệ có mặt thì đời không có vô minh. Một cách sai lầm chính là vô minh có mặt. Bởi vì chính vô minh có mặt cho nên chúng ta mới không thấy được. Chính vì có sự xuất hiện của vô minh cho nên gia quốc nó không cho chúng ta thấy rõ cái lý đó một cách rõ ràng. Nhiều khi quý vị biết, họ biết cái điều đó nó sai, nhưng cũng cố cãi, nhưng cũng cố có nhiều nguyện điện và cố tắt chặt ở trong lòng. Thì chúng ta sẽ có một số người, cái tâm lý của một số người ta tạm giới đó, người ta tập cái giới nào đó thì người ta không tâm lý, tức là người ta nghĩ không sao, cái nhẹ nó sẽ được, cái kia nó che, cái kia nó đỡ, vân vân. Và thế là họ liên tục họ lầm lạc, và họ giữ gìn một cái sự hiểu biết nó sai lầm, và đó cũng chính là một cái sự mọi cái chất của nó không thể nào mà nó thay đổi được. Khi là chúng ta thấy được chính bậc minh sư cao độ chỉ dạy, cái điều đó nó là sai. Nếu điều mà gì sao, vì uy tín của mình lớn quá, hay vì cái đồ chúng của mình đông quá, vì điều kiện của mình nếu như mình không đi theo con đường này thì quả thật nó là nguy hiểm. Cho nên ở đây là một người có một cái sự nhất định, có một trí tuệ, mà có thể nói là đó là trí tuệ ba la mật mới được. Có trí tuệ ba la mật nó có một quyết định cao độ mới là chấp nhận bỏ, chấp nhận quyết định, coi như là bỏ đi những cái cách làm xưa nay mà họ đã đi sai lệch, những cái điều mà chấp thủ, những điều mà thấy, những cái điều mà hiểu, những cái điều mà nắm bắt thì tìm hiểu họ đã thấy sai lệch hết. Quý vị biết có một số chẳng hạn như các vị hòa thượng, như chẳng hạn như chúng ta biết là ngày hòa thượng Diên Nhiên, hòa thượng Thiện Sự, một số vị khi mà họ nhìn họ quay về với chánh đạo thì tất cả những chuyện gì cái giữa đó là tam tạng kinh điển. Nếu như ngoài tam tạng kinh điển thế là không phải là lời Phật dạy thì là không thực hành theo, bởi vì cái gì cũng vậy, chúng ta tu tập nhiều khi chúng ta không dựa trên cái lời Phật dạy mà chúng ta dựa trên những lời của ai dạy đó, là chúng ta chấp nơi vào cái chuyện đó và thấy là nó sai, nó lầm lẫn từ chỗ này, nó lầm lẫn từ chỗ kia, bởi vì không thể nào bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ đâu. Đó chính là cái gì, những cái gì mà kinh ngôn khẩu từ 84.000 pháp môn của Phật chúng ta đã thấy là thuyết nó như chân như thật như vậy rồi, hoàn thiện đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, mà ngày hôm nay biết bao nhiêu là bộ kinh, coi như là sau khi ngày là tập gì nó lại ra đời, thì có thể nói rằng là cái nhìn nó sai lệch, nó lại càng đi xa rất là nhiều. Và người ta có đôi khi người ta lật lại cái nguyên bản chánh kinh, người ta thấy những cái điều mà hiểu xưa nay của mình nó đang làm sai, nhưng bởi vì không có một quyết định, không có một trí tuệ nó lớn lao, mà khi trí tuệ có mặt thì không có vô minh, mà ngay cái đó nếu như không có trí tuệ thì thời vô minh. Ở đây chính là do vô minh mà nó họ không có thể thay đổi được, và chính vì cái vô minh đó phải mà vô minh có mặt thì hành thủ hữu tất cả đều sẽ có mặt để cái gì, để họ tiếp tục họ làm nữa, tiếp tục họ đổ. Thay đổi được cái chi kiến của chính họ, mà chi kiến khi mà chi kiến của họ đã chấp nhận thì thời dùng thủ kiến thủ và kiến thủ vô minh thủ thì họ là càng nắm, họ là càng nắm càng giữ lại càng sai càng chặt, và nó chính là cái điều mà làm cái đó thì chúng ta biết là một cái vô minh thủ này của một kiến chấp này, mà chúng ta không bao giờ mà chúng ta có thể đổi thay được. Cho nên ông quý vị biết là cái sự nguy hiểm thứ nhất nó chính là một cái tà kiến, một cái kiến chấp sai lầm, một cái kiến thủ, một cái chấp thủ mà ở đó thì chúng ta không có phá chấp phá ngã được thì thôi, nó sẽ làm chặn đứng và đổ ngã tất cả những chuyện, những cái gì mà thuộc về chánh tri, những cái gì thuộc về chánh kiến. Và đây cũng chính là nó chặn con đường giải thoát, chặn con đường tu tập của chúng ta, bởi vì đi đồng lạc từ lỗ này sang lỗ kia. Có thể nói rằng là quý vị biết cái chi tiết Phật pháp nó rất là ghê, nó rất là lạ, nó rất là đặc biệt, mà khi mà nếu chúng ta biết nó rất là nhẹ nhàng, nhưng nó rất là thanh cao, và ở đó tất cả là nhân quả, tất cả là sự có mặt của tứ đại, sự có mặt của danh sắc, sự hiệp hội giữa điều kiện và khó, nó khởi sanh thôi. Cho nên cái gì chúng ta cầm, chúng ta nắm, chúng ta nghĩ nó chính là của mình, hay chính là hiện khởi, thì tất cả những điều đó là chấp sai lầm. Và như thế thì chúng ta thấy ở đây tinh thần Phật pháp cái nhìn thì chấp nhận vào cái nhìn sai lầm, dù khổ rất là nhiều nhưng chúng ta cũng vẫn sau đó nó là một cái điều tốt, thì đây chính là một học kỳ, một kiến chấp hay là một cái cái sự vô minh lầm lạc vô cùng to lớn. Bây giờ cái tánh tôi nó xấu cũng kệ tôi khổ cũng kệ tôi khổ là cái số của tôi nó khổ, cái mạng của tôi nó khổ, biết là khổ nhưng vẫn chấp cái khổ, tôi kệ như vậy. không có gì những cái gì hay là đó thì đứng ra cho thầy Phật pháp, chúng ta cần bình đẳng, chúng ta cần có một quyết định, cần tập một cái quyết định để chi, chứ không phải chỉ như hội đồng bờ hay là ok cứ nói tin theo đi cho nó hơn là không tin theo hoặc là đau khổ nhiều rồi thì trên cái đau khổ đó mình phải tự biết rằng tại vì mình chấp sai hay chính vì mình bị trầm luân sinh tử hay chính vì mình hay chấp khi chấp mình khổ đau quá nhiều từ đời này sang đời kia rồi thì chúng ta biết cuộc đời này nó chính là hiện hữu, chính là đồng nghĩa cho cái sự đau khổ và khởi sanh. Thì như vậy thì chúng ta không chỉ biết những thứ gì tạo mọi việc đó sẽ trở nên tốt hơn. Dạ, chúng ta thường đó có con đời này sẽ như vậy, như vậy những con đường có xúc tích cũng tỉnh như ngày là mô của thầy nhé.
Ta thường thuyết trình sự thật của quý vị. Xin hỏi sự thật tình có nghe được không? Nếu sự thật tình nghe được, sự thật có gì? Dạ. Sự thật tình là có nhiều người tin một điều rằng để thay đổi cuộc sống đó, là mình phải có nhiều thiện duyên lắm. Có thiện duyên có thể từ cái chỗ mà phóng cao ngã mạn để có thể quy lại một bậc thánh, một bậc trí, chúng ta phải thay đổi từ cái nhìn chấp thủ trở thành cái nhìn cởi mở, chúng ta phải thay đổi cái nhìn từ một người bám nhặt cái gì đó, bị đóng buông cái gì đó, thì từ đó tân quốc hiện sẽ biết rằng cái duyên gì, cái thiện duyên gì vì giúp chúng ta có khả năng thay đổi cái nhìn chúng ta như vậy. Tại vì nhiều khi người ta muốn thay đổi nhưng mà lại không thay đổi được cái tính thực vật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sa Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con xin đảnh lễ sư trưởng, sư tòa, giác đẳng, sư tộc, sư viên. Để cái tình hành thì sau khi cụ chí tôn đức đang hiện diện trong kinh, xin chào quý cô tôn lắm và thân chào quý thiền nam cũng nhận. Giờ thì như con nghĩ đó thì trong cái cuộc sống luân hồi này đó thì cái người mà gặp được Phật pháp đó thì phải nói một điều đó là nó phải có cái duyên rất là lớn, và có cái duyên chứ không phải là không có cái duyên. Và cái duyên ở đây mình muốn nói đến những cái duyên lành, duyên tốt mà chúng ta đã có thể gieo từ thời trước. Ví dụ như mình thấy rằng có những người đối diện với một thiện trí thức, gặp mặt với một thiện trí thức thì họ lại có cái quan niệm suy nghĩ nó lệch lạc đi. Ví dụ như có người là nghĩ rằng ông thầy tu này không ngồi rồi, hoặc là thì tu này giả mạo tùy theo cái quan điểm của họ, rồi giả nhân giả nghĩa nhiều thứ, tự họ đặt ra những cái điều đó, mặc dù là cái người đó là cái người mà đàng hoàng, cái người đó là cái người bậc thiện trí thức, thì do cái quan điểm mà cái tiếp tục là do cái tà kiến, tức là cái cách sai của họ nghĩ sai theo cái định kiến. Định trí mà họ mặc định, mặc cho một cái gì mà họ theo cái suy nghĩ của họ, thì khi mà họ suy nghĩ vậy, họ không suy nghĩ là ở đời thì có những cái người mà có cái bậc thiện trí, ở đời là có những người mà có cái ân đức, ở đời có những cái người tu hành, những cái bậc tu hành, rồi ở đời thì có những cái bậc mà thiện trí trong cuộc đời này, người ta không nghĩ vậy. Người ta nghĩ là mọi người giống như nhau, giống như nhau. Và ở đây đó, khi mà họ có một cái suy nghĩ lệch lạc như vậy đó, thì khi mà có ai mà mà quy ngưỡng cái đối tượng đó thì tự động họ cảm thấy khó chịu, hay hoặc họ có thể gặp mặt cái người đó thì cái bậc thiện trí thức đó thì họ cũng cảm thấy khó chịu, thấy người khác quy ngưỡng, thấy người khác kính lễ, thấy người khác cúng dường thì cũng sanh ra một cái khó chịu, và tức tất sanh ra cái tâm mà vừa thứ nhất là không muốn người khác quy ngưỡng cúng dường đảnh lễ tôn sư gì hết, và cái người đó họ cũng không làm được những chuyện đó, họ không làm được những chuyện như vậy đó, họ biết họ không đảnh lễ không cúng dường thì do thứ nhất là do cái lệch lạc của họ, cái suy nghĩ lệch lạc và tà kiến, cái thứ hai nữa là do cái tâm ngã mạn của họ, cái tâm ngã mạn của họ. Thì khi mà cái tâm ngã mạn thì họ chỉ nghĩ rằng họ là cái người mà không đáng, họ không có quy tín ai, hay là ngay cả những họ cũng không tin có những cái người có đức có trí ở trong cuộc đời này, bậc thiện trí trong cuộc đời này họ không nghĩ vậy. Vì vậy cho nên là lúc đó họ nghĩ rằng họ là cái người mà là cao siêu, hay là cái người mà giỏi giang, cái người mà vượt trội hơn tất cả. Vì vậy cho nên họ cũng không thể đem lòng mà đảnh lễ cúi đầu, hay là họ có thể là quy ngưỡng gì hết á. Thì cái đó là cái sự trở ngại của họ. Mà ở đời như chúng ta thấy rằng là như sự Phật ca đó, để khi mà gặp Đức Phật thì rõ ràng là cũng hỏi Đức Phật đôi ba câu chuyện về cái vị thầy, rồi về sự tu chứng là gì để xác định, và cuối cùng ông cũng bình thường, ông cũng vẫn mặt ra đi, mặc dù đi đối mặt với Đức Phật và cuối cùng ông cũng đi luôn. Thì ở đây đó phải nói rằng cái người mà có duyên thì cái duyên này đó thì cũng nghĩ rằng là thứ nhất là phải rằng cái đời trước đó cái người này cũng từng gặp bậc thiện trí thức
và cũng từng gặp hỏi. Nếu mà mình nói rằng nếu mình nói là cái duyên của quá khứ thì là đời để mà thiện tâm có thể sanh khởi lên, khi mà thiện tâm sanh khởi lên mà quy ngưỡng được các bậc thiện trí, hoặc là biết ở đâu có bậc thiện trí thì năng không học hỏi thân cận, thì cái người đó biết các cái đời trước họ cũng đã từng gặp những cái bậc thiện trí để thường xuyên học hỏi, cho nên là bây giờ khi mà họ gặp lại tự nhiên là cái thói quen của họ, cái thói quen mà do là cái thiện duyên từ đời trước, khi mà họ gặp thiện trí thì họ tự nhiên thân cận gần gũi để họ học hỏi, và như vậy đó thì cái thiện duyên mà từ đời trước họ đã có duyên đó, thì cho nên là đời này khi mà họ gặp lại đó thì phải nói rằng họ gặp những cái hình ảnh thiện, gặp bậc thiện trí ở trong cuộc đời này, và họ thường xuyên thân cận gần gũi để họ có được cái sự tiến bộ, vì họ thấy được cái sự lợi ích tiến hóa cho họ, cho nên họ thường xuyên gần gũi. Đó là mình nói là phải nói là có cái duyên của đời trước. Và hơn nữa đó thì cái thứ hai nữa là phải nói là đời trước họ khi mà họ gặp được những cái thiện duyên đó thì họ gặp thì họ bố thí cúng dường để họ gieo cái duyên lành. Ví dụ như gặp Tam Bảo thì bố thí cúng dường đến chư tăng, cúng dường đến Tam Bảo, rồi mình gieo những cái nhân lành để gieo cái duyên có bố thí cúng dường. Ví dụ như chúng ta biết rằng mình cho cái con vật ăn, cũng là cái duyên. Ví dụ như là mình thấy rằng chư tăng thì cũng hành thì theo cái hạnh của Đức Phật, đi trì bình khất thực cũng có nghĩa là gieo cái duyên để người khác cho cúng dường, bằng cái tính tâm của mình mà cúng dường đến chư tăng để họ tạo cái phước, và cũng đồng thời là cái duyên đó nó kết lại để đời sau có thể gặp lại, mà gặp lại ở trong cái hoàn cảnh là thiện duyên, trong cái điều kiện hoàn cảnh là thiện duyên, cho nên cái thiện duyên đó nó sẽ kết.
Vì vậy cho nên là họ phải có bố thí, rồi họ cũng phải có hành thiện, rồi họ cũng phải có cái sự thân cận với những cái bậc thiện trí, học hỏi và hành thiện. Thì đời sau khi họ ranh sanh lên, họ gặp những hoàn cảnh thiện như vậy, họ có thể dễ dàng. Thì có người đó thì mình nói rằng ở trong đời sống hiện tại này đó, thì thật sự ra thì nó không phải là cái duyên của quá khứ không hoàn toàn. Mà chúng tôi nghĩ rằng thí dụ như là giữa cái nhân lành á, nó có dày có mỏng, nó có sâu có cạn. Thì khi mà mình gặp những bậc thiện trí thức, hay là mình gặp những cái người làm điều lành, thì lúc đó cái tâm của mình nó sanh khởi lên, nó có thể phân vân, tức là nó có thể là đắn đo, có thể là suy nghĩ ở cái người này tốt hay không tốt, làm theo cái người này tốt hay không tốt, vân vân. Thì trong một hồi suy nghĩ như vậy thì họ, hay gọi là trong một lúc, hay gọi là trong một thời gian ngắn, họ có thể có được cái suy nghĩ đó, rồi tự động họ cố gắng để họ tìm thử hiểu con sao. Ban đầu thì nếu mà nói là chưa phải là có cái duyên của cái quá khứ đó, thì ở hiện tại này đó, họ có thể là vì cái tâm mà tò mò đó, họ muốn thử ra sao, ví dụ thử đi chùa, rồi thử bố thí cúng dường, rồi thử giữ giới, thử nhào coi ra sao, ví dụ vậy, và thử ngồi thiền. Thì khi mà họ vào, họ tu, họ làm thử những điều đó, thì nó kết cái duyên lành, và họ thấy một chút bén duyên nào đó, họ quan hỷ một chút, cái làm cho sự gắn bó của họ, họ thấy cái gì này, họ quan hỷ. Làm việc thiện này thì chúng ta biết rằng làm việc thiện thì được bậc thiện trí thức khen ngợi, làm gì sai thì bậc thiện trí thức chê trách mình, ví dụ như vậy. Thì nếu như người đó có suy nghĩ thì họ không làm được, họ không làm việc ác, họ không làm việc xấu, mà họ lại tích cực làm việc thiện, thì chính là cái duyên lành, có duyên lành, được gieo duyên lành trong đời sống hiện tại này. Cho nên là để mà cải đổi được đó, thì cái người đó
nó chút
thôi, mình phải nghĩ cho nó, mà trong kinh gọi là khéo tác ứng, mình suy nghĩ sao cho nó đúng chiều hướng, tức là mình suy nghĩ phải phù hợp với lực nhân quả, để mình gì còn nghe không? Nhà cái gì còn nghe được không nhỉ? Cảm ơn. Thì cái suy nghĩ của mình nó là suy nghĩ phải đúng với cái chân lý hay đúng với sự thật của nó. Tức là mình phải suy nghĩ là ở đời thì cũng có cái người đó, có những cái ân đức, rồi ở đời cũng có những cái đường hướng thiện. Đó là mình làm được điều thiện thì cái nhân lành nó sẽ kết cho mình, và nếu mình làm nhân ác thì dẫn đến cái quả khổ, mình nghĩ như vậy. Và do vậy đó thì hả có bóng tối, suy nghĩ rằng hả có bóng tối thì bên kia đã có ánh sáng, thì có sự luân hồi thì có sự giải thoát. Rồi có những người ác độc đó, thì cũng có người có những cái ân đức, và cái người mà làm cái nhân lành đó thì gặp được cái quả vui, mà cái người mà gieo nhân ác thì gặp cái quả khổ. Khi mà mình có cái suy nghĩ đúng hướng như vậy thì mình tìm cái cách nào để rồi cuộc sống của mình mà có thể thăng hoa hơn đi.
Về phương diện đạo đức, về phương diện tinh thần, thì khi mà mình có suy nghĩ vậy thì cải đổi lại cái nhìn của mình, cái nhìn của mình trước đây thì không được vậy, bây giờ mình nhìn á. Thì mình nhìn rõ ràng ở trên đời này có những cái bậc có ân đức, rồi có được cái sự giải thoát, có được sự thanh tịnh và có sự trầm luân, để mình phải hiểu được như vậy. Thì khi đó mình có thể cải đổi được, và mình thật sự ra thì mình phải dẹp bỏ được cái sự cống cao ngã mạn của mình, thì mình mới có thể nhân ý cái tâm của mình. Mình có thể làm cái công việc mình trở nên thú vị. cái cuộc sống của mình có thể nghiên cứu được những cái bậc mà có giới đức, hay là những cái đối tượng như là Tam Bảo mình mới có thể duy ngộ đảnh lễ, hay là cúng dường, hay là vân lời. Thì như vậy thì cái duyên đó nó trở thành cái mà mình gắn kết, nó có thể là qua đời trước mà mình có khoảng giờ mà đời này mình có thể có những thiện duyên. Và nếu như đời trước nó chưa có gì thì bây giờ mình ráng cố gắng mình tập bỏ cái bản ngã của mình, và mình tập cho mình có một cái suy nghĩ đúng đắn, tức là theo pháp ý đúng đắn, là mình hiểu cái điều này cho đúng cái đường hướng. Ở đây là cái đường đưa đến luân hồi khổ, ở đây là đưa đến cái quả báo khổ, ở đây là đưa đến sự thanh tịnh, ở đây là đưa đến sự giải thoát. Đã có được cái sự luân hồi đau khổ thì có cái chỗ giải thoát, có cái nơi giải thoát. Rồi có cái sự tội lỗi thì có cái sự không có tội lỗi, có cái sự xấu quế thì có cái sự thanh tịnh, có cái sự thanh tịnh. Khi mà mình nghĩ như vậy thì cái tâm của mình nó bớt nhiêu nhiễm đi, làm cho cái tâm của mình nó không còn cái ngã mạn phóng cao nữa, và mình suy nghĩ đúng cách như vậy thì mình sẽ dễ dàng hơn cả nghe được những thứ, hay hoặc là dễ dàng cải đổi cái nhìn của mình để mình chuyển hóa cái tâm của mình với cái cuộc sống này nó sẽ tốt hơn. Và con xin có vài cái ý để
chia sẻ ở đây. Con xin được các kiến thức tinh tịnh thưa bà đại lạc trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi chương trình xin được học tình, xin được trở lại với sư tập sư quý, sư tập sư quý, có nghe rõ không? Nếu được sư tập quản lý trả lời cho câu hỏi số 2, số 3, dạ. Sư tập sư quý, chúng ta hiểu là có nhiều bài học ở trong cuộc sống không dễ dàng để chúng ta tiêu hóa. Bởi vì giờ đó không có lòng hợp với cái ý của chúng ta chẳng hạn. Lấy cái đơn giản là mình đi tu thì mình sẽ trở gần ông thầy, gần người bạn mà mình thoải mái. Nhưng thật ra mình ở gần những gì mà thoải mái thì chắc mình học đã tốt. Trong khi mình ở gần người thầy thấy khó mà học được. Thì nếu có một người nào đó mà do khi vào trung viện hỏi xong, để mình thay đổi cuộc sống, mình nên chịu khổ, chịu khó hơn là mình chịu, mình chỉ đi tìm cái thoải mái, thì sư tập sư nguyện có đồng ý như vậy không? Tại đôi lúc chúng mình nghĩ rằng cái gì thật sự nó thích hợp và cái gì thoải mái, nhưng cái gì thoải mái không nói là nó tốt cho mình. Xin sư biết chúa sư tập sư nguyện.
Có thể nói rằng là để được một cái vị thầy hay là một người bạn hữu nào đó mà tránh tình họ rất là khó khăn trong cái việc học tập, trong cái việc mà làm vấn hỏi, trong cái việc Phật pháp, hay trong cái việc dạy dỗ cũng rất là kỹ lưỡng, hay một lỗ rất là rộng và khó khăn. Thì ở đây cũng tùy theo cái tình huống. Đến cái nhìn của chúng con thì con thấy rằng nó tùy cái cơ duyên của mỗi người. Có những người á, những người thầy khó khăn, việc nhiều lần vỡ cách thì người thầy tử nó nâng người. Nhưng có những người thầy nó hữu duyên với những người trò, không cần phải la này, không cần phải kiểm trách gì nhiều, nhưng người đệ tử vẫn có một cái tâm hiếu học, một cái tâm cũng như là thọ trì rất là tốt. Khi những gì mà thầy hay hoặc là bạn hay là hạt chứng minh truyền ra thì ở đây thì chúng ta cũng có thì có thể nói rằng là chúng ta được nghe rằng là nhiều khi chúng ta cũng rằng là thấp cơn bị cực nó chính là thứ lai, thì cái điều đó là chớ mà chúng ta nghĩ như vậy để chúng ta có một cái sự chịu khó, có một sự chịu cực. Nhưng cuộc đời này nó tùy cái duyên, có nhiều người có nhiều điều kiện hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là vui cười, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng truyền cao khi người đệ tử nghe người hay người kể bên mà có cần một cái gì đó. Thì ở đây tự nhiên họ cảm thấy có một cái sự ấm, có một cái sự truyền cao mà nó rất là nhẹ nhàng, rất là hữu ích. Bởi vì có thật thì ở trong cái sự tu tập đó, chúng ta thấy có một cái ý niệm, tức là một ý niệm nó suy nghĩ về cái sự và tư duy về cái lý. Thì chúng ta đi theo cái việc đi thầy thì cái lý thì để rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, không cần thiết phải lễ nghi, không cần thiết phải đầy đủ điều này điều nọ. Mà vì thầy đi theo lý, anh hỏi con hỏi về cái lý, con hỏi sư phụ cái lý đó, thì sư phụ sẽ nói cho con nghe nó chỉ là như thế này, học hiểu như thế này. Còn nếu như mà gặp vị thầy mà suy hướng về cái sự đó, cơ tánh về cái sự đó, tức là về cái hình thức hay là về cái sự dương đó, thì dễ mình thấy nhớ cái này, động được hiểu cái này. Cũng như ví dụ như gì người ta hỏi thì hỏi ví dụ giờ hỏi về cái tâm trí tuệ, bây giờ làm sao mà có thể mình có một cái chánh niệm trong khi mà tu tập tập luyện được chánh niệm. Thì nếu mà mọi người thấy có sự tự tại người cứ chấp nhận giới và trong sạch giờ như vậy đó, trong nó yên tĩnh, và thế là cái chánh niệm nó mới được giữ tốt và có cái cảm giác. Nếu là cái sự thiện thiện suy nghĩ như vậy, nhưng ngược lại gặp được như thế mà khi là trí tuệ thế bây giờ có được suy nghĩ cái gì hết, thì tâm con hay yên mà tâm còn thể hít vào, còn thể thở ra, hít vào thở ra, có từng suy nghĩ gì, cái tâm nghe cái mũi hít vào thở ra, hạt chánh niệm vào hơi thở hít vô biết một hít vô thở ra biết một thở ra, cái mà thường là có cái điều như vậy, thì giữa hai cái đó, có những người họ thích theo cái gì, sự từ từ, thích theo cái sự thứ lớp, thích theo cái từ trương bài bản, nhưng còn những người khác thì gì? Cái sự đó chắc chắn họ phải có. Thế bây giờ họ muốn đi trực tiếp, chỉ trực chỉ cho họ cứ đi, coi như là đi trực khởi chứ không có đi lung khởi, không cần có đi lung khởi nữa, mà phải vòng qua, và bây giờ họ đi thẳng vào. Thì ở đây chúng ta thấy, chúng ta cũng phải biết là người thầy của chúng ta tìm hướng về cái gì, thì chúng ta hãy trình bày thẳng về cái đó, chỉ tỏ ngay về cái đó. Chứ còn có những lúc mà chúng ta thấy nếu như mà thầy của mình thích trực khởi mà chúng ta đi luôn khởi thì cái câu trả lời của thầy chắc chắn là chúng ta thấy mất thời gian. Mà cái điều thứ hai nữa là nó không kịp. Còn ngày hôm nay cũng vậy, cái sự tu tập cũng vậy, như biết là khi cái sự thân cận chúng ta tìm được những người nào mà ngắn gọn, nhanh chóng, ngắn gọn, dễ dàng thì nó ổn định vô cùng. Cũng như cái một thời pháp, chúng ta làm sao mà nói cho người khác nghe trong một thời gian khống chế là 45 phút một giờ, chúng ta không thể tiếp một thời pháp một tiếng hai ba giờ đồng hồ mới trở thành một cái đề pháp để cho tất cả mọi người khác người ta ngồi nghe. Ví dụ chẳng hạn như cái thời buổi của ngày hôm nay thì dẫu chúng ta có nói hay cỡ nào nhưng mà một tiếng đồng hồ sau, một tiếng rưỡi mà tới qua hai tiếng tới ba tiếng thì nó tương tự là họ không còn cảm thoải mái, họ không còn cảm thấy đủ cái khả năng để họ giáo, để đủ khả năng họ trị nữa. Thì ở đây đối với một người là để mà chúng ta có một cái có cái sự thân cận, có cái sự gần kề những vị thầy hay những người bậc những thầy trí thức thì chúng ta cũng phải chúng ta phải theo biết theo cái tình huống, gọi là tình huống tức là gì, cái tiên hướng của thầy mình nó như thế nào, và chúng ta phải tranh thủ được cái thời gian đó để chúng ta học tập được những cái điều tốt đẹp. Và chính vì nếu như chúng ta biết rằng không phải là bây giờ coi như là phải cho qua cái bài thực tập, coi như là bây giờ là phải đứng thẳng cũng như việc phải học một cái pháp môn này cho nó thường cùng, rồi bắt đầu qua cái pháp môn thứ hai, qua cái pháp môn thứ ba, thì đến thì như vậy thì cái đó là cũng là một vấn đề mà nó rất là khó khăn, nó rất là hạn chế, mà cái đó là tùy theo khả năng, tùy theo cái duyên của từng người thầy, của từng người trò đó, chứ không thể nào mà khác đạt được. Ví dụ bây giờ đó, phải vô là phải cực khổ từ đầu thì về sau nó sẽ tốt đẹp cũng chưa chắc. Rồi bây giờ về sau, bây giờ mà cho nó sướng thì sao nó khổ chịu không nổi hơn, thì nhiều cái lý, nhiều cái sự đã đạt như vậy. Nhưng quả thật trên cuộc đời này, chúng ta luôn luôn sẵn sàng có thể thực hiện những cái gì hay, những cái gì đẹp dành cho, có thể cái điều đó nó gặp vị thầy đó có thể là thoải mái, gặp vị thầy đó xin lỗi, gặp vị thầy đó có nhiều cái yêu cầu, có nhiều cái tiêu chí, hay hoặc là những vị thầy đơn giản như thế nào, nhưng chúng ta biết được cái gì chúng ta thọ trì, cái gì chúng ta nắm bắt, cái gì chúng ta học hỏi được, cái đó nó được kết quả tốt đẹp, là chúng ta sẽ tranh thủ được. Có nhiều vị thầy chúng tôi thì chúng ta sẽ trả một cái đó để chúng ta học được một bài học, học được một lý pháp. Có nhiều vị thầy chúng ta thấy chỉ rất đơn giản, chỉ nói rất là ngắn gọn để chúng ta nắm bắt và buộc chúng ta phải suy tư, và tự suy tư đó chúng ta mới hiểu. Theo người không hiểu thì chúng ta mới tiếp tục hỏi nữa, bởi vì phần pháp này trí tuệ sẽ không phát sinh với những người không suy luận. Cho nên nếu mà tìm một người thầy, hay tìm một người bạn, hay tìm một người đồng tâm hay hiểu biết, thì cái đó là cái phúc duyên của mỗi người. Chứ chúng ta không thể nào mà nói rằng nhiều khi chúng ta gặp những cái thầy rất là căn bản, rất là đơn giản, như cái đối việc cái bồi đó, tất cả cái duyên. Ví dụ như khi mà nuôi chúng để tu học á, quý vị biết 1, 10, 2, 10, 5, 10, 3, 4, 100 người vân vân, cuối cùng là quý vị biết khi mà hoàn tục rồi buồn lên vô cùng, thì có thể nói rằng là những cái gì gọi là cực khổ, những cái gì gọi là khó khăn, những cái gì gọi là vui buồn, thì thầy đều chia sẻ cho người tỉnh hết, chỉ dẫn hết, thân cận là truyền, cũng như truyền trao hết. Thì cuối cùng cái gì của gì là của thầy cũng khá là thầy, của đạo khá là đạo hết cơ. Cứ như không ai bắt phép thôi, có ác có lớn, có giò lên ngay nó bay đi hết. Thì những tâm tư này, ví dụ như mình biết rồi, từ xưa nó mới sư trưởng mình hôm nay cũng về các vị mà cái thường mà, khi mà nào tạo thứ anh cái đó là từng vị mà khi mà ăn học đến nơi đến chốn xong rồi thì bắt đầu cái không còn hiện cũ nữa, thì chính vì cái điều này nó cũng là một điều mà hết sức là mình bảo chứ không là không. Thì ở đó cũng chính là cái gì, cũng có những người thầy hết sức là thoải mái, cũng có người thầy hết sức là tốt đẹp, nhưng họ có được tiếp tục trên con đường để tu tập hay không là tự nhiên. Có một số người nó tại vì không có cái dạy đệ tử một cách tức là chặt chẽ, một cách tức là trải qua cái sự khổ luyện, cho nên nó lớn lên nó dễ tha mái, nó dễ chạy theo cuộc đời. Thì cái đó nói như vậy thì thời xưa nó cực khổ hơn, thì cũng còn bao nhiêu người ngày hôm nay thì cũng vậy. Thì ở đời này lúc thực cái vũ duyên thì trong hoa đua nở mà, thì hoa nào nó đậu, hoa nào nó tàn, hoa nào nó có thể kết tụ được từ cái, kết tụ được cái kết quả, thì đó là tùy cái duyên thôi. Thế mà từ hỏi đến cái trách nhiệm của chính con, thì con thấy rằng là để mà thay đổi một cái tư duy, phải chăng là cái sự thân cận giữa người thầy hay người bạn tốt, cái điều đó cũng chưa hẳn. Và cái điều đó là chúng ta phải có một cái cơ duyên, có một cái điều kiện gì tốt đó, rồi chúng ta có thể cũng có thể là thay đổi nhiều khi gặp một vị thầy rất khó, cho nên chúng ta cũng thay đổi được. Mặc dù gặp nhiều thầy rất là nhanh, rất là đơn giản, thì chúng ta cũng sẽ thay đổi được cái tư duy của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Và chính những cái đó là nhiều khi những người thầy khó đó phải tạo cho những người có những cái kiến thức mà nó cứng nhắc hết, họ cảm thấy là mình giải tỏa được. Còn những người này nó rất là nhanh chóng và lẹ lại, họ cũng sẽ có được trong cái sự lẹ lại của chính cái người đó, họ cảm thấy rất là phân phấn và rất là thoải mái trong cái sự tội giáo đó, để không có được điều sự và như vậy. Nếu quý vị đừng cần có bất cứ cái gì từ quả nào mong một tài sản.
tập trung tuyên truyền sự thật tuyệt vời. Hôm nay chỉ có ba người mình, do đó sau từ và từ trở lại cũng là tăng số và tăng trở lại từ học tự nhiên. Sự học tự nhiên tôi nghe được không? Dạ. Sự học tự nhiên có phải là hãy mình nhìn cái gì đó, mình quan niệm thế nào đó mà mình vẫn còn khổ, tức là mình nên điều chỉnh cái nhìn của mình, tức là cái nhìn của mình là chưa có nhìn thấy lại cái đúng như thế không? À, cái nhìn của mình mà mình nhìn mà mình vẫn còn cảm thấy khổ, tức là chưa có yonisoma cho ra cái đúng như thế. Xin thầy ý kiến của thầy đó không không thích.
Dạ, con kính đại lời sư Tượng Đức, kính chào đại chúng và chân dung. Thầy con thì con nghĩ rằng cái khổ của mình thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà con nghĩ rằng cái khổ này liên quan đến cái tâm của mình thì phải nói rằng trong cái nhìn nhận của mình nó có thể là không khéo thì nó dẫn đến cái khổ tâm liên quan tới cái cuộc sống của mình. Rồi nó do rằng cái điều, cái cách mà chúng ta tiếp cận, rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta tác ý đó, mà nếu mà chúng ta không khéo thì cái khổ đó nó có thể là do cái nguyên nhân, cái nhìn nhận, cái nhận xét của mình, cái nhận xét của mình. Nhưng mà có một điều nữa đó là cái khổ mà ở trong cuộc sống này nó có cái khổ thứ hai nữa đó, là phải nói là do cái nghiệp của mình, do cái nghiệp của mình. Mặc dù là mình cố gắng để thoát ra khỏi cái khổ, nhưng mà rồi cái nghiệp của mình nó không được tốt đi, nó không được tốt, cho nên là cái cảnh của mình đối diện với những cái hoàn cảnh gọi là cái giác quan của mình chứng kiến những cái cảnh khổ. Những cái cảnh khổ là thân, mắt, cả tai, mũi, lưỡi, thân, cái điều đó chúng ta chứng kiến những cái cảnh khổ. Thì cái khổ đó là mình phải nói là do cái nghiệp không tốt của mình đời trước, tức là cái ác nghiệp hay là cái nghiệp bất thiện đó, nó có thể là dẫn đến cái quả khổ của mình trong cái đời sống hiện tại này. Mặc dù có người đó thì cũng hiểu Phật Pháp đó, và nhưng mà rồi họ hiểu Phật Pháp, rồi họ nhìn cái góc độ là với cái sự khéo tác ý của mình gặp cái hoàn cảnh khổ thì nhìn á, mình nhìn hãy nhìn là thí dụ như cái người mà họ không có nhìn ở góc độ của một cái người tu Phật hiểu được cái giáo lý, thì khi mà mình gặp được cái cảnh khổ gì đó thì mình nghĩ ồ tại sao khác rồi tại sao cái người đã làm tôi khổ, tại sao cái đời sống tôi sao khổ quá, nghiệp cái nghiệp nhân của quá khứ, rồi cái đời sống hiện tại này nó có thể là tạo ra cái đời sống kế tiếp, đời sống tương lai, vân vân. Thì nếu như mình nghĩ như vậy thì mình cảm thấy nhẹ nhàng khi mà mình gặp những cái cảnh khổ khốn đốn như vậy thì mình nó nhẹ nhàng hơn là cái người mà họ không thấu đáo được, hay họ không có nhìn lấy cái giáo lý của Đức Phật để mà suy gẫm thì có lẽ là họ phải mắc khổ nhiều hơn. Thì khi mà có một người mà khó kéo cái tác ý trong cái trường hợp đó thì họ có thể bị được vơi đi những cái nỗi khổ mà họ gặp vì do là họ kéo tác ý, họ suy nghĩ nó đúng cách đó, làm cho họ có thể là bớt đi. Nhưng mà có những cái nghiệp mà chúng ta biết rằng cái nghiệp này dù chúng ta có kéo tác ý nhưng mà cái nỗi khổ mà chúng ta biết là nó cứ dồn dập quả mãi. Mặc dù có nhiều lúc thì ta nói rằng lực bất tòng tâm á, có khi thì mình cũng nghĩ cho nó tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cái hoàn cảnh đưa đẩy mình, cái nghiệp của mình xấu cho nên nó đưa đẩy mình cứ hết cái này tới cái khác, cuối cùng là họ chịu không nổi, cái tận cùng của cái sự khổ.
thì cái sự khổ này đó con nghĩ rằng do cái ác nghiệp, do cái nghiệp xấu từ thời quá khứ đó, nó có thể dẫn đến làm cho mình phải phải đau khổ. Thì khi mà mình với một người mà tu Phật đó, thì thật sự đó thì mình nhìn cái gì cũng không phải là do nghiệp của quá khứ. Mình nhìn tin có nghiệp, nhưng mà cũng không phải là chuyện gì cũng là do nghiệp quá khứ. Có những cái điều mà do hiện tại này, cái việc làm, hành vi của mình mà hoặc là do sự bất cẩn, rồi do cái sự không có khéo, thì cái hoàn cảnh nó đưa đẩy mình, cái sự khổ nó dồn dập với cái sự khổ. Thì như vậy thì với cái điều đó, mình cần phải có cái nhìn mà phải cho nó thoáng hơn. Tức là ở đây đó, chúng ta vừa nhìn về cái nhìn ở trong cái lý nghiệp báo liên quan đến đời quá khứ cho cái quả hiện tại và tương lai, mình hiểu được như vậy đó, thì làm cho mình có thể là điều chỉnh, mình biết là trong cái đời sống tu của mình là mình chuyển hóa, chuyển hóa từ cái nghiệp và nghiệp xấu đó, nó trở thành cái nghiệp tốt đi. Tức là mình chuyển hóa, thay vì mình bị những cái điều mà do phiền não gây lại đó, cho nên là mình bị mình làm cho cái cuộc sống mình nó khốn đốn. Nhưng mà mình có cái điều chỉnh lại thì mình sẽ thực hiện những cái điều thiện, thực hiện những cái điều thiện để chuyển hóa lại, để chuyển hóa lại làm sao cho cái cuộc sống của mình nó được thăng hoa hơn. Cái điều mà chúng ta nói ở đây đó là tu ở trong Phật giáo là có những điều mà chúng ta cần phải vận chuyển như vậy, vận chuyển để chúng ta vận chuyển chuyển quá nó để trở thành cái điều gì mà nó tốt hơn. Thì cái việc làm tích cực nhất của cái người tu Phật đó là chúng ta phải nhìn vừa cái nghiệp của quá khứ thông qua giáo lý nghiệp báo, quá khứ làm dẫn đến hiện tại và hiện tại dẫn đến tương lai. Nhưng mà rồi đó, chúng ta cũng phải nhìn nữa là trong cái nhìn của mình, rồi trong cái suy nghĩ của mình, trong cái cách làm của mình, để làm sao có thể chuyển hóa được, chuyển hóa cái xấu thành cái tốt và cái không thiện nó trở thành cái thiện. Thì như vậy đó là cái việc mà mình cần phải điều chỉnh. Ví dụ như là mình chuyển hóa cái tâm thiện của mình, thì cái tâm thiện này nó có thể là nó cải hóa lại, làm cho cái cuộc sống mình nó có thể thay đổi, nó có thể thay đổi được một phần nào đó, hoặc nó thay đổi hết toàn bộ, thì do là cái việc tu tập của mình. Cho nên là cái phiền não thì chúng sanh toàn phu ai cũng có, nhưng mà nếu như chúng ta có cái cách suy tư có các ý, rồi đồng thời là chúng ta có cái điều chỉnh trong cái hành vi thiện của mình, hành vi thiện để đổi lấy mình, để phá đi những cái quả bất thiện mà nó đem lại, như vậy thì mình sẽ có cái sự chuyển hóa đó. Có thời con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, con kính là thỉnh thượng tọa để con trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao muốn xin được sự đồng hợp lực, muốn trở lại cái sự đồng sự quyền trong câu thơ số 5. Sự đồng sự quyền, sự đồng sự quyền có ba chữ phát giác. Sự đồng sự quyền trong sự rút cả cái bài kinh hay bất tiền quá, hay là quán tự, hay khí cập, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thầy dạy chúng ta nhìn sự việc trong khía cạnh về khổ, nó cũng có khía cạnh về vui. Và chúng ta tự nguyện có đồng ý một điều rằng nhiều khi nó cũng có sự việc đó, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở góc cạnh này thì chúng ta thấy nó bi quan, nhưng mà chúng ta nhìn ở góc cạnh khác thì chúng ta thấy không có bi quan.
nhưng góc cạnh này thì chúng ta nó tốt để chúng ta tiêu diệt được phiền não, tiêu diệt phiền não, nhưng mà nhìn góc cạnh khác thì nó thúc đẩy chúng ta tu học. Thì tôi tin rằng qua sự quan minh đó, bài kinh này cũng tôi có đồng ý rằng tất cả mọi sự việc thì chúng ta đều có thể nhìn từ hai góc cạnh, cái khía cạnh tiêu cực, khía cạnh tích cực, khía cạnh mưa và hổ, có đúng như vậy không? Là cái tên thế bọn.
Cái khổ là để hiểu được cái biết gì được cái khổ, chứ không phải cái khổ nghĩ tới cái khổ là nằm ở trong cái khổ và đau đớn trong cái khổ, mà hiểu biết được cái khổ và suy nghĩ ra được tại sao nó khổ. Đây là ý nghĩa tích cực, từ cái khổ đó chúng ta chuyển nó qua thành cái tích cực. Cũng như một người cũng biết không, khi tâm chúng ta đang vui rồi chúng ta sẽ bị vô thường, rồi nó cũng sẽ khổ, rồi nó cũng tâm mình nó vui lên tức là lạc rồi nó cũng sẽ khổ. Thì chúng ta phải nhìn cái trái chiều của chúng nó mãi trong cuộc đời này. Khi mình buồn quá, mình buồn quá mình nghĩ rằng cuộc đời mình ghé thôi, mình thấy cả mình không có cái hướng đi, tại vì mình không cho hướng đi. Thật ra cuộc đời này không bao giờ, không bao giờ nó có thể chỉ cho chúng ta rất là tuyệt vọng. Vì tất cả tâm nó vô thường mà. Chúng ta nhớ tâm vô thường thì cảm thọ vô thường, tâm vô thường cảm thọ vô thường thì mọi việc nó sẽ vô thường. Rồi chỉ gì cũng qua đi. Và chúng ta nhớ là đừng bao giờ chúng ta tuyệt vọng thở quá cách quá độ. Và thì cũng xin rằng đừng tuyệt vọng một phần pháp nó rằng cảm thọ nó vô thường. Chứ cũng phải nếu như trong cái khổ đó mà chúng ta biết quá nó ra, nó vượt qua. Cái sinh nhật nó rất nhiều, à cái khổ này rồi nó cũng sẽ đi qua, cái lạnh này cũng sẽ đi qua, đó từ cái lạnh đó chúng ta nhìn được là cái khổ, cũng như từ cái khổ chúng ta rồi chúng ta cũng có cái cảm giác lạnh. Chúng ta biết con người những cái phía nó quẩn trí hay quẩn chỉ con người là do cái nó có vô minh và do cái sự do cái thói quen của đời trước đó. Họ cứ khi mà gặp khổ họ buồn quá, họ tuyệt vọng, họ suy nghĩ tới cái chết, họ là nguyên sinh một sự khác. Cái thứ gì thì sinh đã khó sinh được làm người và nhiều kiếp nhiều lần như vậy, họ cứ tới đó xong cái là họ bắt đầu họ không có cái suy nghĩ gì hết ngoài cái chuyện chết. Chứ sự thật ra không có chuyện gì hết, không bao giờ mà cuộc đời này đưa chúng ta vào cái chỗ hẹp. Bởi vì tại sao như vậy, nó có một cái gì nghiệp, nó có một cái chuyển nghiệp mà thắng nó vô thường mà, thì nó thay đổi theo cái gì, theo cái nghiệp, cái phước của chúng ta. Nhiều khi tại sao có những người thuận duyên thuận may, chúng ta nhìn họ thuận duyên thuận may trên cái nhìn của chúng ta, nhưng sự thật ra chính họ cũng phải gặp nhiều cái khổ chứ. Cho nên chúng ta thấy những người nghèo á thì thấy người giàu, họ thấy người đó sao mà giàu quá, họ muốn họ giàu quá, nhưng sự thật ra nghĩ là chắc mình giàu không có khổ, vì mình nghèo cũng khổ. Chứ sự thật ra người giàu cũng khóc, người giàu cũng khổ, khổ không khổ về cái vật chất, về tiền của, nhưng họ khổ về cái tinh thần một chuyện khác nữa. Còn cái người nghèo là khổ cả hai, vừa vật chất và hai cái tinh thần khổ. Thì quả thật thì cái nhìn đó là cái nhìn của bình thường. Cuộc đời chúng ta đi là một cái chuyện mà chúng ta thấy sự thật ra, nếu như chúng ta nhìn ở một cách tích cực, ở một cách tiêu cực, ở một cách rất là bình thường, ở một cách mọi chiều mọi góc, thì nó cũng cho chúng ta một kết quả lớn. Ví dụ như cứ nhiều người than khổ, họ luôn luôn khổ, trời sao mà khổ như thế nào, khổ như thế nào. Nhưng bình thường họ sống không khổ. Nhưng tại sao cái nhìn của họ, cái nhìn về một cái nó khổ. Đây là một vấn đề mà chúng ta nhớ là khi về vào cuộc đời này, nó không phải là như chúng ta ước mơ. Mà khi chúng ta, khi cái ước mơ và khi cái hy vọng của chúng ta nó sẽ không thành công. Vì đó đấy, vì chúng ta làm một việc gì, chúng ta cũng chờ một chỗ, tức là chúng ta cố gắng hết sức mình vào sự thành tựu, còn cái sự kết quả nó đi tới đâu, chứ còn thì cái thế duyên nó tác động gì. Khi chúng ta nhìn một chiều, khi chúng ta nhìn một chiều rằng cái gì mình hy vọng, mình chờ đợi, mình nuôi dưỡng, rồi mình mong cho nó có kết quả, nó như ý muốn chúng ta, nhưng khi nó không được như ý muốn chúng ta, thì sao đấy? Thì chúng ta phải nhớ, chúng ta nhìn một lại, thôi thì thế nó cũng là tốt rồi, nó phải chờ cũng như là mơ, cho nên mình như vậy thì mình cũng quá tốt đẹp rồi. Chứ nếu như chúng ta không có nhìn ngược lại thì chúng ta cảm thấy thất vọng. Mà chính cái tinh thần thất vọng này, đây là một cái tinh thần đó, và không có cái gì quá chút nào, không có một cái sự chuyển hóa chút nào cả. Chúng ta có thể làm được những gì với khả năng của chúng ta, với cái phước của chúng ta thì đó chỉ là như thế. Còn những chuyện gì mà nó không thành tựu, tất cả nó buông sự tại nhân mà thành tựu tại cái duyên. Còn thấp thì không nói tại duyên, do cái duyên nó đúc kết và là kết quả cuối cùng. Cho nên tất cả mọi vấn đề gì chúng ta nhìn ở hai góc cạnh, thuận cũng có đúng, chúng ta phải nhìn một cái chiều thuận, với chúng ta nhìn cái chiều này, tức là cái đáy chiều trở lại. Và nhìn ở góc độ nào đó để chi? Chúng ta nhìn theo cái sự lăng tiến, cái sự cuốn trôi của đời, của sự việc. Và chúng ta nắm bắt và ý theo cái sự việc nó diễn tiến. Nếu nó diễn tiến là cái vui thì chúng ta sẽ cũng hãy canh chừng. Và nếu chúng ta cái khổ thì chúng ta đừng quá tuyệt vọng. Thì quả thật như vậy, luôn luôn đây chính là cái giá trị của tiền bản. Và chúng ta nhớ, tâm của chúng ta đang vô, mình biết rằng tâm mình đang có khí, tâm mình đang có lại. Để tâm mình nó khổ, tâm mình nó vô, thì mình biết nó. Và cứ lăn trôi, cứ lăn trôi, cứ chúng ta kiểm soát cái tâm mình nó u, thì chúng ta nên đứng đằng xa. Cái tâm nó có khí để đưa đến cái gì kết quả an lạc. Chứ mà tâm còn khí mà đứng đến tham ái, thì nó chính là một chuyện. Bất thiện có mặt, toàn bộ mỗi cái đau khổ, mỗi cái tâm tư xấu xa nó sẽ đi theo. Thì người đệ tử ý nhận được, thực nhận được cái giá trị chuyển đổi của sự việc, hiểu biết một cách rõ ràng sự chuyển biến, sự chuyển đổi của cái sự việc mà nó lăn sâu dòng đời này, nó vui nó buồn, thì cuộc đời này vui cuộc đời buồn, cho nên tất cả nó bể đâu và tất cả rồi nó cũng sẽ bị cái gì, bị sự vô rồi, bị sự khổ não, bị sự vô đó, nó vận hành. Thì nếu như chúng ta suy nghĩ như vậy thì tất cả mọi sự vật của sự việc cuộc đời này nó nở nó khổ vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên khi chúng ta muốn nhẹ thì nó nhẹ, muốn nặng thì nó nặng. Do chính tự tâm mình, do chính cái nhìn của mình không có chuyển hóa, không có tiền quản và không có đa chiều, tức là không có, chúng ta không có nhìn đúng gì quá, do mình không nhìn hay bất cả đa chiều, có những lúc thuận, có những lúc nghịch. Cho nên vì vậy tất cả mọi thứ chúng ta đều phải nhìn bằng cái tùy kỳ quản tùy duyên của chính nó bằng hành. Và như thế thì chúng ta rất là an lạc. Cái bệnh thường còn không có đơn giản sinh hoạt như vậy. Nếu có gì thì một chút thì chúng ta sẽ biết là mô có khả năng.
Tập của kinh trình của Thượng Hồ Sư Quyền. Câu trả lời của Thượng Hồ Sư Quyền là kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Bồ Tát Tham Ma. Cũng đề nghị chư tổ đức rất là trên Thượng Hồ Sư Quyền Thượng Hồ Sư Quyền sự pháp tịnh đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều ban lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai.
Sa đố lành thai, con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, óp, sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhắc tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Thank you.